Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe một đoạn lời Chúa của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén và phán: chén này là tân ước trong máu ta. Mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào năm 1246, tại tòa giám mục Lich của Bỉ Quốc, người ta thấy có một cuộc gặp gỡ bất thường giữa đức cha Roberto de Torres và sơ Juliana, là một nữ tu khiêm hạ và thánh thiện của dòng Augustino. Sơ Juliana đã đến xin ý kiến vị giám mục sở tại để mà dâng lên một lời thỉnh cầu, hay là xin giáo quyền cho thiết lập ngày lễ kính mình thánh Chúa Giêsu. Và lại đương nhiên là vị giám mục thánh thiện và khôn ngoan Roberto đã hỏi vị nữ tu về cái nguyên nhân hay là động lực thúc đẩy làm nên cái lời thỉnh cầu đó. Sơ Juliana đã thành thật trình bày với đức cha rằng hồi nhỏ sơ có mơ thấy hình một vầng trăng rằm với một đốm đen ở trên đó. Mãi về sau, trong một lần hiện ra, thì Chúa Giêsu đã giải thích cho sơ Juliana về ý nghĩa của giấc mơ ngày xưa, là vầng trăng rằm tượng trưng cho chu kỳ phụng vụ trong năm. Cái đốm đen là vì trong cái chu kỳ đó vẫn còn thiếu một ngày lễ để vinh danh thân mình cực thánh của Chúa Giêsu. Và theo sơ Juliana thì ngoài thứ năm tuần thánh, cái ngày mà người Công giáo tưởng niệm việc thiết lập bí tích thánh thể, thì Chúa Giêsu còn muốn giáo hội có một ngày khác để tôn kính mình máu của Ngài. Kèm với lời giải thích và tỏ bày ý muốn, thì Chúa Giêsu đã còn nêu lên ba lý do của việc làm này. Thứ nhất là Ngài khát khao niềm tin vào bí tích thánh thể được càng ngày càng vững vàng, mạnh mẽ hơn nơi mọi người Kitô hữu. Thứ hai là Ngài ao ước cho mọi tín hữu múc được sức mạnh thiêng liêng nơi bí tích thánh thể để có thể can đảm thực thi các nhân đức. Và thứ ba, Chúa Giêsu mong muốn người tín hữu có cơ hội sửa chữa cho những cái phạm thánh và bất kính mà loài người đã gây ra. Thưa anh chị em, dường như được ơn Chúa soi sáng và sắp xếp, nên đức cha Roberto de Torres đã lắng nghe và tin tưởng những điều mà sơ Juliana nói. Thế rồi chẳng bao lâu sau, Ngài đã cho thiết lập trong địa phận một ngày lễ kính mình Thánh Chúa, hay còn được gọi là Corpus Christi trong tiếng Latin. Đức cha cũng đã trình cho Đức Giáo Hoàng Urbano đệ tứ về những gì mà Ngài đã thực hiện trong địa phận. Và rồi đến năm 1264, thì Đức Giáo Hoàng Urbano đã cho công bố với Giáo hội Hoàn Vũ việc chọn ngày thứ năm sau lễ Chúa Ba Ngôi làm ngày kính mình Thánh Chúa cách đặc biệt. Cái tập quán trên đã được nắm giữ từ thế kỷ 13 cho đến những thập niên gần đây. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, thì có một vài sửa đổi đã được thực thi. Trong đó lễ Corpus Christi đã được dời vào ngày Chủ nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi. Suốt hơn 8 thế kỷ trôi qua, cứ đến ngày lễ kính mừng Thánh Chúa. Trong tuần kính mừng Thánh Chúa thì ở khắp nơi và tại nhiều giáo xứ, người ta tổ chức chầu lượt, lôi cuốn biết bao nhiêu người giáo hữu đến kính thờ suy tôn Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể. Và thưa anh chị em, tuy cũng có những người chống đối và tìm cách loại trừ cái ngày lễ này khỏi lòng người Kitô hữu, nhưng mà những cố gắng đó cũng chỉ hoài công. Lịch sử có ghi nhận là trong cuộc chiến tranh 30 ngày ở bên châu Âu, quân đội Thụy Điển đã bao vây làng Wittenberg tại Bavaria. Thì vị quan chỉ huy đã đưa ra nhiều nghiêm lệnh nhằm khống chế dân chúng, trong đó là có lệnh cấm tổ chức rước kiệu trong ngày lễ Corpus Christi. Các thầy dòng Camelo đang cư ngụ ở trong làng đã phải đối diện với cái tình hình tiến thoái lưỡng nan. Đó là trong khi Thiên Chúa Cha thì muốn cử hành ngày lễ tôn kính con của Ngài, thì vị chỉ huy quân đội Thụy Điển lại ngăn cấm nếu như không ai muốn bị tử hình. Nhưng cuối cùng thì các vị tu sĩ đã chọn vâng theo ý Thiên Chúa, và thế là một cuộc rước long trọng với linh mục kiểu thánh thể từ nhà thờ qua cổng làng đã diễn ra. Và cũng ngay lập tức thì quân đội được phái đến, súng ống gươm giáo dàn ra đe dọa. Nhưng mà không sợ hãi, thầy dòng Agapitus đã hiên ngang rẽ đám đông tiến lên. Đứng trước hàng quân đang lăm le vũ khí, thì bảo họ hãy quỳ gối xuống trước Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Và rồi lạ lùng thay là cả đoàn binh đồng loạt quỳ xuống, không ai dám thi hành lệnh phá hoại cuộc rước của quan chỉ huy. Và thế là dân chúng lại tiếp tục hồ hởi cung nghênh mừng Thánh Chúa qua các nẻo đường mà họ đã vạch ra. Kính thưa anh chị em, lễ Corpus Christi hay là kính mừng máu Thánh Chúa được lập ra để làm gì? Thưa là để nhắc nhở với người giáo hữu về một tình mến bao la vô tận. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con yếu dấu của Ngài để mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Mà như lời Chúa ở trong thơ gửi cho tín hữu Philip đã nói, cái sự hạ mình từ một Thiên Chúa cao sang xuống mang kiếp người để chia sẻ thân phận khốn cùng và cứu chuộc nhân loại đã là một cái lối tỏ tình quá sức tưởng tượng. Ấy thế mà làm như chưa thỏa thì Thiên Chúa lại còn hạ mình trở thành tấm băng, một vật vô tri vô giác, còn thấp hơn bất cứ một loài thụ sinh nào. Có lắm người đã từng cảm nhận mình như là trái banh, hay cây chổi, hay là viết chì trong bàn tay của Chúa. Đây quả là những cái tâm tình khiêm hạ đáng quý. Nhưng khi so với sự khiêm hạ của Thiên Chúa, khi trở nên tấm bánh nuôi dưỡng tâm hồn người ta, thì thưa anh chị em, vẫn là một cách biệt không thể nào đo lường. Nhưng tại sao lại có sự khiêm hạ khủng khiếp như vậy? Trong những ngày vừa qua, chắc anh chị em nghe tin tức cũng biết, đó là sự ra đi của Tổng thống Ronald Reagan. Và rồi đám tang của Tổng thống đã được diễn ra. Biết bao nhiêu nguyên thủ của các quốc gia đã đến, biết bao nhiêu bài điếu văn đã được đọc lên, và biết bao nhiêu công trạng to lớn mà Tổng thống Reagan đã làm cho quốc gia, cho thế giới. Có nhiều điều rất là to tát. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có một chuyện đơn sơ lắm mà tôi nghe được. Người ta nói rằng sau những thời giờ làm việc tại văn phòng như ở Nhà Trắng hay là tại văn phòng của thống đốc tiểu bang California, thì lúc mà ông trở về lại trong gia đình thì ông hay làm bò cho mấy đứa cháu, mấy đứa bé nó cởi lên trên lưng, và rồi ông bò chỗ này chỗ kia, trong khi mấy đứa bé thì vui vẻ lắm, hứng chí lắm. Tôi tự hỏi là một cái con người nắm quyền lực ở trong tay lớn lao như vậy, một người chắc chắn là không chịu khuất phục một thế quyền nào đâu. Và nhất là ông sẽ chẳng có bao giờ chịu quỳ xuống trước một cái nguyên thủ hay là một con người nào. Vậy mà tại sao bây giờ ông ta lại quỳ xuống rồi làm như một con bò hay là một con ngựa cho những cái đứa bé nó cởi lên? Cái yếu tố nào đã làm cho ông đi đến cái chỗ như vậy, nếu không phải là yếu tố của yêu thương? Chính tình yêu đã làm cho ông ta quỳ xuống. Và chính tình yêu bao la của Thiên Chúa cũng đã khiến Thiên Chúa hạ mình xuống làm người, và rồi còn sâu xa hơn, làm nên tấm bánh để ở với con người, để nên một với con người. Thưa anh chị em, Thánh Bernardo từng nói là tình yêu thì không có phân biệt giai cấp. Còn Thánh Phêrô Kim Khẩu thì viết rằng khi yêu, người ta bất luận giàu nghèo, cũng không màng cân xứng, không ngại khó khăn, nhưng miễn sao thỏa lòng ao ước là được. Và rồi một linh mục khác cũng nhận xét rằng khi yêu, chẳng ai nói với nhau tôi là con nhà giàu, có bằng tiến sĩ vật lý, còn em chỉ là con bé nhà quê ít học, cho nên em phải biết thân biết phận của mình. Không thế được, không có chuyện đó. Không thể có cái thái độ kênh kiểu như vậy ở trong tình yêu chân thật. Nhưng đúng hơn, trong tình yêu người ta sẽ khiêm tốn hạ mình để chỉ thấy cái người mình yêu chính là đối tượng duy nhất và tất cả. Thưa anh chị em, tôi xin được lặp lại là vì yêu thương nên Thiên Chúa đã khiêm tốn hạ mình làm người, và hơn thế nữa, Ngài lại còn hạ mình làm thành tấm bánh đơn sơ bé nhỏ cho người ta dễ ăn, hầu được nên một với con người. Nên một là đặc tính của tình yêu. Có yêu nhau thì người ta mới muốn nên một và sợ bị chia ly. Thánh Alphonso đã từng suy gẫm thế này: vì Chúa khao khát chúng ta rước lấy Ngài trong phép thánh thể, nên Ngài đã mời gọi là hãy đến mà ăn bánh ta ban và uống rượu ta dọn. Hãy ăn đi hỡi các bạn, uống đi, say đi hỡi các bạn yêu dấu. Và rồi Chúa mời gọi ta vẫn chưa đủ, Ngài còn ra luật buộc ta nữa, khi mà nói hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Và rồi Ngài hứa ban sự sống đời đời cho những ai chịu lấy Ngài. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời. Nhưng nếu con người không vâng sự lời Ngài, thì Ngài ngăm đe là nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu con người, thì các ngươi sẽ không có sự sống nơi mình các ngươi. Thưa anh chị em, tất cả những lời mời gọi, những lời hứa ban và những lời khuyên răn của Chúa đều phát xuất từ lòng trông mong được kết hiệp cùng chúng ta trong bí tích thánh thể, để rồi tình yêu thương được mật thiết hơn, được gắn bó hơn. Thật là kỳ lạ làm sao cái tình Chúa yêu thương con người trong bí tích thánh thể. Nhưng mà có lẽ cũng kỳ lạ không kém khi mà con người dửng dưng, lạnh lùng và xem thường việc rước Chúa. Có không ít người cảm thấy sao mà nguội lạnh, chẳng xứng đáng mà được Chúa ngự vào, thế cho nên người ta đi nhà thờ là đi thôi, còn việc rước Chúa hay rước lễ hay là rước mình thánh đối với họ nó xa lạ. Thế nhưng những người đó hãy ghi nhớ cái lời thánh Katharina Siena đã nói thế này: kẻ nói mình nguội lạnh, không dám rước lễ, thì cũng giống như người biết mình bị cảm lạnh mà không chịu đến lò sưởi ấm. Và những kẻ ấy thật là dại dột. Càng biết mình nguội lạnh, khô khan hay hèn yếu thì ta càng phải siêng năng đến gần với lò lửa tình thương đang bừng cháy hơn chứ. Các thánh khuyên ta hãy siêng năng rước lễ, bởi vì một lần rước lễ thì được nhiều ơn ít hơn là một tuần ăn chay. Các thánh nói như vậy đó. Đúng hơn là thánh Vicente Ferrier đã viết như thế. Nếu không thể rước Chúa thì thưa anh chị em, mình phải xét lại lý do nào. Bởi vì tội lỗi đang chiếm ngự lòng mình, bởi vì mình đang sống trong đam mê, bởi vì mình đang sống thiếu tình thương. Thế thì chúng ta có cơ may để đến với Chúa qua bí tích giải tội. Và rồi nếu chúng ta không thể rước Chúa cách trực tiếp thì cũng hãy rước lễ cách thiêng liêng. Với lòng ước ao rước Chúa thì cũng đủ để khử trừ tất cả mọi tội nhẹ và giữ gìn cho ta khỏi các tội trọng rồi. Rồi giả như nếu anh chị em không thể đi dâng lễ hàng ngày thì hãy đọc lên cái lời nguyện rước lễ thiêng liêng để cho lửa mến Chúa nó mỗi ngày được bừng cháy hơn ở trong tâm hồn của mình. Và cái lời nguyện rước lễ thiêng liêng đơn sơ như thế này: Lạy Đấng Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thánh thể nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước Phật mình máu thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Một lời cầu nguyện thiết tha, chắc chắn Chúa sẽ đến với ta. Xin cho ngày lễ Corpus Christi, cho cái tuần kính mình máu thánh Chúa mà chúng ta đang sống sẽ đốt lên trong chúng ta cái ngọn lửa kính mến và lòng khát khao được kết hợp cùng Chúa Giêsu thánh thể, hầu cho sức sống luôn chưa chan và bình an hằng tuôn tràn ở trong cuộc đời của anh chị em và tôi. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Xin Dâng Thánh Tâm, một sáng tác của Phạm Vĩnh Sơn và bạn hữu, qua tiếng hát của Lệ Hằng, được trích từ CD Thánh Ca Đổi Mới Con Tim.
Thank you. con xin dâng